Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 5. Sau khi tất cả kết thúc, Trần Hiến Châu bế tôi vào phòng tắm, đặt tôi tựa vào thành bồn tắm để xả nước. Dòng nước mát lạnh chảy xiết lên tấm lưng rộng lớn, bắn tung tóe thành vô số giọt li ti. Có lẽ vì trải nghiệm này quá đặc biệt, nên ngay cả cảm giác khó chịu mà tôi từng có với anh dường như cũng mờ nhạt hơn. Nhưng tôi hiểu rất rõ, cả hai chúng tôi đều không phải là người thích hợp của đối phương. Chấm dứt là điều tốt nhất cho cả hai. Trần Hiến Châu bế tôi ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người tôi rồi đặt tôi lên bàn trang điểm, để tôi ngồi đó hong khô tóc. Sau khi sấy tóc xong, anh lại ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi tựa vào vai anh, trong cơn mơ màng, khẽ gọi tên anh. Trần Hiến Châu. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Về sau cũng đừng có liên lạc. Tất cả mọi thứ, xóa hết đi. Chặn số, xóa tin nhắn, cắt đứt tất cả. Để chuyện này chôn chặt trong lòng cả hai, không ai được nhắc lại. Bỗng nhiên, bước chân của anh khựng lại. Triển Nhan. Giọng anh trầm hẳn xuống. Tôi ngẩng lên, đôi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ. Anh đặt tôi xuống giường. Đứng bên cạnh nhìn tôi rất lâu, trước khi tự cười giễu bản thân. Triển Nhan, em đúng là chẳng có chút lòng tốt nào. Nhưng cuối cùng, anh không nói thêm gì nữa. 6. Buổi trưa hôm sau, trước mặt Trần Hiến Châu, tôi xóa hết mọi cách thức liên lạc với anh. Số điện thoại, tin nhắn, WeChat, cả những tài khoản mạng xã hội. Anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mà không hề hút. Tôi mặc chiếc váy mà anh mua hôm qua, cố làm ra vẻ thoải mái, mỉm cười. Xong rồi nhé. Từ đó trở đi, gần như chúng tôi không còn gặp lại nhau. Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Tần suất tôi gặp Cố Thanh Hoài lại ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu từ chối các buổi tụ tập bạn bè, cố gắng giảm thiểu khả năng chạm mặt anh. Cho đến khi một người bạn tổ chức tiệc đính hôn, tôi không thể từ chối nữa. Cố Thanh Hoài dường như đã uống khá nhiều, anh trở nên khác lạ, hơi men khiến anh trở nên bốc đồng. Triển Nhan, có phải cậu rất ghét gặp tôi không? Tôi thấy câu hỏi của anh thật kỳ lạ, chỉ khẽ đáp. Anh say rồi, Cố Thanh Hoài. Tìm chỗ nghỉ đi. Bạn bè mà như thế sao? Lúc nào cũng tránh mặt, giống như tôi đã làm gì có lỗi với cậu vậy. Chỉ là tôi gần đây hơi bận. Triển Nhan, trong lòng cậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Cố Thanh Hoài cười nhạt, ánh mắt như đang dò xét tôi. Nhưng mà nghĩ cũng chẳng ích gì, dù sao thì cậu cũng không bao giờ so được với Lâm Mạn Thư. Tôi bật cười, cảm thấy lời anh thật vô lý. Anh say thật rồi. Tôi đứng dậy, định rời đi. Nhưng Cố Thanh Hoài nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại. Lúc trước có phải cậu đã rất ghen không? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi cau mày, cố sức rút tay ra. Vừa lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp Trần Hiến Châu đứng cách đó không xa. Anh khoanh tay, tựa người vào tường, ánh mắt mang chút ý cười như đang xem kịch hay. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng tôi, vừa bực mình vừa khó chịu. Dáng vẻ của anh như thể châm biếm tôi, khiến tôi không chịu nổi. Tôi lấy điện thoại, mở WeChat. Trước đây, Trần Hiến Châu đã nhiều lần gửi yêu cầu kết bạn nhưng tôi chưa bao giờ chấp nhận. Nhưng lần này, tôi làm khác. Sau khi đồng ý kết bạn, tôi gửi một tin nhắn. Hẹn gặp không? Bên kia hồi đáp chỉ sau nửa phút. Gặp. Tôi nhếch môi, gõ thêm một tin nhắn. Hẹn gặp lần cuối. Gửi xong, tôi lập tức xóa anh khỏi danh sách bạn bè một lần nữa. 7. Tiệc đính hôn dần đi vào hồi kết, tôi lấy túi sách định rời đi. Cố Thanh Hoài nhìn tôi, định hỏi gì đó, nhưng tôi phớt lờ, không buồn đáp lại. Tính anh vốn kiêu ngạo, nên cũng chẳng chạy theo làm gì, chỉ đứng yên nhìn. Khi tôi vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, vài người bạn đã gọi Trần Hiến Châu lại. Hiến Châu, cậu đi đâu thế? Định ra ngoài tiếp tục à? Không, tôi có chút việc riêng, để sau hãng tính. Cố Thanh Hoài đứng dậy, giả vờ ngăn anh lại. Việc riêng gì mà còn quan trọng hơn đám cưới của Chu Việt hả? Tôi nghĩ chẳng có việc thần bí nào mà cậu lại không dính dáng đến cả. Lúc đó, Trần Hiến Châu đang đứng dưới tán cây xanh rợp bóng, ánh sáng lấp ló qua những chiếc lá tạo nên một bầu không khí trầm lặng. Hôm nay, anh ăn mặc rất chỉn chu, bộ âu phục làm nổi bật dáng người cao lớn, cường tráng của anh. So với dáng vẻ mảnh khảnh và thư sinh của Cố Thanh Hoài, thân hình được tôi luyện qua nhiều năm trong quân đội của Trần Hiến Châu rõ ràng cuốn hút hơn, toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính. Câu nói, áo vest sinh ra để dành cho người có dáng chuẩn, dường như là dành riêng cho anh. Nhìn anh đứng đó, tôi bất giác nhớ lại những lần anh bế tôi dễ dàng như không, từ phòng ngủ đến phòng tắm, không hề để tôi chạm đất. Ký ức ấy khiến tôi không kìm được mà cảm thấy nóng ran cả mặt. Tôi cố gắng trấn tĩnh, đưa tay áp lên má để làm dịu đi hơi nóng, nhưng ánh mắt của anh dường như đã nhìn thấu tôi. Thật sự có việc riêng và rất quan trọng. Trần Hiến Châu trả lời, giọng điệu bình tĩnh nhưng không chút sơ hở. Cố Thanh Hoài càng tò mò. Việc gì mà lại nghiêm túc thế? Nói thử xem. Một người bạn khác xen vào, cười đùa. Có phải Hiến Châu yêu rồi không? Ừ nhỉ, gần đây cậu ấy có vẻ hơi khác thường. Thật hả? Là ai thế? Có phải người chúng ta quen không? Trần Hiến Châu chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt. Anh không trả lời, chỉ lướt qua ánh mắt dò hỏi của mọi người rồi rời đi, để lại một không khí mơ hồ đầy bí ẩn. 8. Không hiểu sao, khi nghe câu chuyện của Trần Hiến Châu, tôi lại bật cười một cách kỳ lạ, nụ cười mang theo chút gì đó buồn bã. Về sau gặp lại sau vậy. Nhìn cậu giờ cũng rất có chí hướng. Hiện tại đã sẵn sàng công khai chưa? Chưa, cứ để sau đi, khỏi gây rắc rối. Cố Thanh Hoài nheo mắt, ra vẻ nghi ngờ. Thật không đấy? Tôi chưa từng thấy cậu đi cùng cô gái nào mà. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Hiến Châu nhìn thẳng vào anh, giọng điệu đầy quyết đoán. Đợi khi nào thích hợp, tôi sẽ giới thiệu mọi người gặp. Được thôi. Không làm phiền chuyện tốt của cậu nữa. Cố Thanh Hoài bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Thật đáng mong chờ đấy. Sau đó, anh ghé sát hỏi nhỏ, nụ cười đầy ý tứ. Thế đã, thịt, đúng. Sắc mặt Trần Hiến Châu bỗng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo hẳn. Đừng nói những chuyện thế này, không tốt cho cô ấy. Cố Thanh Hoài hơi ngượng ngập, không biết nói gì tiếp. Thấy vậy, Trần Hiến Châu cũng không làm khó thêm, khẽ gật đầu rồi nói. Thôi, tôi đi trước. Qua vài ngày nữa, hẹn nhau tụ tập lại. Được, lần tới nhớ dẫn bạn gái theo nhé. Đúng đấy, chúng tôi rất tò mò. Trần Hiến Châu cười đáp nhẹ, sau đó quay người rời đi. Cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cửa xoay, không gian mới yên lặng trở lại. Bỗng, một người bạn lên tiếng. Sao tôi cứ thấy mấy lần tụ tập gần đây đều thiếu cả Trần Hiến Châu lẫn Triển Nhan nhỉ? Có khi nào hai người đó đang lén lút qua lại không? Cố Thanh Hoài lập tức nhíu mày, cảm giác không vui bỗng xuất hiện. Đừng nói bậy. Chẳng phải Trần Hiến Châu từ trước đến nay ghét Triển Nhan sao? Đúng vậy, cậu ấy ghét nhất kiểu phụ nữ bám dai như đìa. Nhưng nói thật, hình như hai người họ lại rất hợp nhau. Cuộc trò chuyện dần đổi chủ đề, nhưng trong lòng Cố Thanh Hoài vẫn nặng trĩu, tựa như có một đám mây đen treo lơ lửng. Anh nhìn ra ngoài qua khung cửa kính. Trần Hiến Châu đã biến mất, mà Triển Nhan cũng không còn thấy đâu. Anh cẩn thận nhớ lại, hình như thật sự mỗi lần tụ họp gần đây, cả hai đều vắng mặt cùng lúc. Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Cố Thanh Hoài tự nhủ lòng như vậy. Dù sao anh cũng hiểu rõ Trần Hiến Châu. Người bạn thân thiết này của anh luôn không ưa những người như Triển Nhan. Nhưng khi nghĩ đến điều đó, lòng anh vẫn cảm thấy bất an. 9. Sau khi tắm xong, Trần Hiến Châu đã nằm chờ sẵn trong phòng khách. Cậu mất bao lâu để tắm vậy? Tắm mãi không thấy xong. Vừa lau tóc, tôi vừa hỏi, giọng mang chút trêu chọc. Trần Hiến Châu chỉ lười biếng dựa vào ghế, dáng vẻ không chút để tâm. Vậy sau này còn liên lạc không? Tôi khựng lại một chút, sau đó trả lời ngắn gọn. Giờ cũng chẳng có lý do gì để liên lạc nữa. Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười mang theo chút tự giễu. Anh đứng dậy, tiến đến gần tôi, lấy chiếc khăn trong tay tôi. Đưa đây. Lần nào cậu cũng lười lau khô, chẳng chịu tự thổi tóc. Anh khẽ nói, giọng điệu trầm thấp nhưng không giấu được sự dịu dàng. Trần Hiến Châu kiên nhẫn lau tóc tôi đến khi còn hơi ẩm, sau đó dùng máy sấy khô hoàn toàn. Lần sau nhớ tự làm đi. Ừ, tôi lười biếng đáp lại, thu mình vào góc ghế, định chợp mắt một lát. Bất chợt, anh cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi tôi. Đợi chút. Chưa đầy 5 phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Trần Hiến Châu bước ra, chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm, để lộ cơ thể rắn chắc. Đường nét từ vai, eo đến hông anh sắc nét như điêu khắc, tỷ lệ hoàn hảo đến mức không thể rời mắt. Cơ bụng, cơ ngực hiện lên rõ ràng, làn da nâu khỏe mạnh mang lại cảm giác đầy nam tính và cuốn hút. Dù đã nhiều lần nhìn thấy, nhưng mỗi lần như vậy tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên cơ thể anh lâu hơn cần thiết, rồi mới vội vàng rời đi, cảm giác mặt mình đang nóng dần lên. Trần Hiến Châu dường như nhận ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Anh tiện tay lau tóc qua loa, vứt khăn sang một bên rồi bước thẳng về phía tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị nhấc bổng lên không trung. Trần Hiến Châu. Tôi giật mình, vội ôm chặt lấy cổ anh, đồng thời trừng mắt nhìn anh. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi chỉ thấy ánh cười rõ ràng, mang theo chút nghịch ngợm. Triển Nhan. Định làm gì? Hôm nay thử tư thế nào đây? Câu hỏi đầy mập mờ của anh vang lên, ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng đặt xuống bên thái dương tôi, khiến tôi không nói nên lời.